tâm tình biết ơn, suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ. Người đời thường nói uống nước nhớ nguồn, hay ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ngạn ngữ Pháp có câu, lòng biết ơn là trí nhớ của trái tim. Thánh Luca thuật lại cho chúng ta một biến cố xảy ra trong cuộc hành trình lên Jerusalem như sau. Chúa chữa lành 10 người phong cùi ở biên giới Samaria và Galilea. Phong cùi là một bệnh khó trị. Ai cũng ghê tởm và run sợ nếu mắc phải bệnh này. Vào thời Đức Giêsu, nó còn khoác vào người bệnh nỗi nhục nhã trong tâm hồn vì người ta cho rằng họ là những người bị Thiên Chúa phạt. Những người mắc bệnh cùi bị ruồng bỏ. Luật Mycen thật là hà khắc nhằm tránh dịch bệnh lan truyền. Người mắc bệnh phong cùi phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu và kêu lên: ô uế, ô uế. Không cần phải nói thêm rằng họ đương nhiên bị cấm đến ở những nơi dân cư và hoàn toàn bị đuổi ra khỏi nơi thờ phượng. 10 người phong cùi này sống chung với nhau, lẫn lộn cả Samaria và Do Thái, không còn phân biệt như trong các cộng đồng của họ ở trước. Họ sống vui vẻ hòa thuận. Chính đau khổ đã đưa con người đến tình liên đới nhân loại. Khi họ bị loại ra khỏi xã hội con người, họ đã trở thành một xã hội đầy tình người hơn. Theo luật Mycen, họ không được đến gần, phải đứng đằng xa mà kêu xin. Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Đức Giêsu không chữa lành họ tức khắc, mà chỉ bảo họ hãy đi trình diện với các tư tế. Những người phong cùi phải đến trình diện thầy tư tế không phải để được khỏi bệnh, nhưng để xác nhận là họ đã khỏi bệnh. Ở đây ra lệnh cho họ đi trình diện khi chưa khỏi bệnh là để thử luyện lòng tin của họ. Vì theo luật khi khỏi bệnh mới đi trình diện các thầy tư tế. Để được khỏi bệnh, Đức Giêsu đòi hỏi phải có lòng tin. Những người cùi này đã tỏ bày lòng tin vào Đức Giêsu khi họ tuyên xưng Đức Giêsu là Thầy và xin Ngài thương xót. Đồng thời họ cũng đã tỏ lòng tin ấy bằng hành động. Vâng lời Chúa đi trình diện ngay với các vị tư tế mà không chờ một hành động gì khác để chữa bệnh. Việc này cũng làm cho chúng ta nghĩ đến thử thách lòng tin mà tiên tri Elise bắt ông Naaman, người gốc Syria phải chịu khi yêu cầu ông này phải tự mình thực hiện một biện pháp. Điều này làm ông ta nổi giận. Vì thế hiệu quả của lòng tin ấy làm họ thấy mình được khỏi bệnh trên đường đi trình diện theo luật. Trong khi đi trình diện, cả 10 người đều được lành sạch. Chúng ta nhận thấy trong khi 9 người tiếp tục đi trình diện với các tư tế, thì riêng có một người liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Thật ngạc nhiên, chỉ đến lúc này, lúc mà cách xử sự của anh ta gây ấn tượng tốt nơi chúng ta, thì chúng ta mới biết anh ta thuộc dòng tộc nào. Anh là người Samaria. Đối với anh, tuy đã khỏi bệnh cùi, nhưng vẫn phải mang thân phận của người bị khinh bỉ vì lạc đạo, nên không có vấn đề đi đến đền thờ. Hơn nữa, anh đã gặp đấng thiên sai trên đường, đấng vừa cứu chữa anh. Như rồi đây ta sẽ thấy, chính nơi Đức Giêsu mà ta tôn vinh Thiên Chúa. Cử chỉ anh làm là một cử chỉ trong phụng vụ. Anh sắp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Roland Minette giải thích: người Samaria vừa khỏi bệnh đã kết hợp Thiên Chúa với Đức Giêsu trong cùng một lời ngợi khen và tạ ơn. Ơn cứu độ vừa đón nhận được anh công bố cho mọi người biết. Đó là công trình của Thiên Chúa và của Đức Giêsu. Lòng tin của anh không phân biệt hai đấng ấy, và anh sấp mình dưới chân đấng đã làm cho anh nên sạch như sấp mình dưới chân Đức Chúa. Chớ thì không phải cả 10 người được lành sao? Đức Giêsu đợi tất cả mọi người đến để tôn vinh Thiên Chúa qua trung gian của Ngài. Những người Do Thái không tỏ lòng biết ơn vì nghĩ mình là người Do Thái nên có quyền đòi hỏi Chúa thi ân. Ở đây, Chúa có ý ám chỉ đến người Do Thái cách riêng các biệt phái luật sĩ là những người ỷ lại vào danh nghĩa con cái Israel, dân riêng của Chúa, mà tự phụ kiêu căng, khép kín, không tin nhận vào quyền năng của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô. Đang khi ấy, chỉ có người dân ngoại là người Samaria đã tỏ bày lòng biết ơn bằng cách trở lại tôn vinh Thiên Chúa. Người Pháp có câu ngạn ngữ, lòng biết ơn là trí nhớ của trái tim. Vì con tim cảm nghiệm được điều tốt người khác đã làm cho mình, nên người biết ơn người khác phải là người đạo đức, có văn hóa và có giáo dục. Thi sĩ người Anh Samuel Johnson đã nói rằng, lòng biết ơn là một hoa trái của công trình rèn luyện cao quý. Bạn không tìm thấy nó ở những kẻ thô lỗ. Còn Chu Văn, tác giả Chuyện Tử Tế, thì chia sẻ với chúng ta rằng, một tiếng nói cảm ơn với tất cả thành thật, một cử chỉ biết ơn đối với những ai đã làm ơn cho chúng ta cách này hay cách khác, một thái độ như thế không những làm cho chúng ta được nên người hơn, mà là thể hiện của một niềm tin sâu sắc nữa. Có lẽ không gì tử tế bằng khi hai tiếng cảm ơn luôn được thốt lên với tất cả chân thành và trân trọng. Công ai một chút chớ quên, phiền ai một chút để bên cạnh lòng. Đừng tưởng việc biết ơn, nhớ ơn, biết nói lời cảm ơn là một chuyện dễ dàng, không mấy khó khăn. Nếu nghĩ như thế là lầm, vì chưa biết cảm ơn bao giờ, vì qua cách sống của mỗi người và qua thực tế như bài tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy rằng, nhận ơn thì ai cũng muốn, còn nhớ ơn lại rất ít người làm. Hoặc cho ai cái gì người ta nhớ rất dai, còn khi nhận được cái gì thì lại quên mau chóng. Như thế, chỉ những ai có tâm hồn đạo đức, một lòng trí trong sáng mới có thể biết ơn ân nhân của mình cách đúng đắn. Nếu biết năng dùng hai tiếng cảm ơn thì nó cũng sẽ giúp người ta rất nhiều. Khi ta cảm ơn ai, người đó sẽ hài lòng và lần sau họ sẽ sẵn sàng giúp ta nữa. Nghe ta nói cảm ơn, lòng người ta vui, mặt người ta sáng, người ta sẽ làm việc vui vẻ hơn. Hai tiếng cảm ơn khi được thốt ra bởi những người lớn thì càng sinh hiệu quả hơn. Chẳng hạn cha mẹ cảm ơn con cái, thầy cô cảm ơn các em học trò, chủ cảm ơn tớ. Nhưng tại sao ta cảm ơn người dưng hơn là cảm ơn người nhà? Bài học 1 đưa ra cho chúng ta một hình ảnh rất đẹp của tướng Syria là Naaman đã bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với tiên tri Elise một cách cụ thể bằng lễ vật mà ông tha thiết xin tiên tri nhận cho, còn Elise thì kiên quyết từ chối. Cả hai thái độ tốt đẹp trên có thể làm chúng ta suy nghĩ và xét lại thái độ của chúng ta khi chịu ơn ai hoặc làm ơn cho ai. Thông thường, người ta có tâm lý hay quên hoặc không nhận ra những điều tốt người khác làm cho mình, nhưng lại dễ nhớ những gì tốt đẹp mình làm được cho người khác. Không những thế, mình còn mong được nhớ ơn và trả ơn mình. Nếu họ vô tình quên ơn, thì ta buồn phiền, oán trách, thậm chí sẵn sàng lên tiếng chê bai. Những người phụ nghĩa quên ơn thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm. Cách đây đã lâu, một con tàu bị đắm vì giông bão trong vùng Ngũ Đại Hồ, Hoa Kỳ. Những toán cấp cứu được phái đến giúp đỡ, trong đó có một nhóm sinh viên của trường Northwestern University ở Chicago. Một sinh viên trẻ tuổi tên là Edward Spencer đã cứu được 16 người từ con tàu đang bị chìm. Anh làm việc hăng say cho đến khi gần kiệt sức. Khi được phỏng vấn, anh còn đúng túng e ngại vì sợ rằng vẫn chưa làm hết sức mình. Nhiều năm sau đó, trong buổi họp mặt của các cựu sinh viên, một thuyết trình viên đã nhắc lại hành động anh hùng này. Bỗng nhiên có một người la lớn, Edward Spencer đang hiện diện ở đây. Thế là Spencer được mời lên bàn cử tòa. Thuyết trình viên hỏi ông, trong biến cố đó, sự kiện nào ấn tượng nhất? Ông Spencer trả lời, chỉ có một điều làm tôi nhớ mãi. Khoảng 16 hay 17 người đã được tôi cứu vớt, không một người nào đã cảm ơn tôi cả. Thái độ biết ơn Thiên Chúa là một thái độ căn bản của các tạo vật, và chỉ con người mới ý thức và nói lên được hai tiếng cảm ơn. Trong cựu ước, dân Israel đã dâng các lễ vật đầu mùa để tạ ơn Thiên Chúa. Trong Tân ước, một hành động cảm ơn trọn vẹn và xứng đáng nhất là phép thánh thể, thường được gọi là lễ tạ ơn. Sách Talmud nói, một ngày kia khi mọi lời nguyện sẽ im bặt trên môi miệng con người, ngoại trừ kinh nguyện tạ ơn. Thánh Bernardo đã nói, anh em, tôi xin anh em điều này là hãy tránh xa một nết xấu lớn lao là sự vô ơn. Chớ gì đời ta là một đời cảm ơn liên lỉ. Chúng ta đừng cảm ơn suông bằng môi bằng miệng, nhưng bằng các việc làm và bằng chân lý của đời ta là đừng nói cảm ơn nhưng hãy thực hành việc cảm ơn. Đó là điều mà Chúa mọi ơn lành đòi hỏi chúng ta. Cuộc sống là một chuỗi những ân huệ nối tiếp nhau. Những ân huệ này đan xen với những ân huệ khác. Có những ơn do nơi Thiên Chúa và cũng có những ơn đến từ con người. Về việc thể hiện lòng biết ơn đối với Thiên Chúa, Thiên Chúa không cần những lời cảm ơn của chúng ta, nhưng chúng ta cần cảm ơn Thiên Chúa. Điều ấy nhắc chúng ta rằng, mọi sự chúng ta có đều do Thiên Chúa ban cho. Cảm ơn Thiên Chúa về điều xảy đến cho chúng ta là việc dễ dàng. Nhưng nếu chúng ta cố gắng biết ơn về trọn cả cuộc đời mình, điều xấu cũng như điều tốt, những niềm vui và nỗi buồn, những thành công và thất bại, đó không phải là một việc dễ dàng. Chúng ta chỉ thực sự gọi mình là người có lòng biết ơn khi chúng ta có thể nói lời cảm ơn về mọi việc đã đưa chúng ta đến giây phút này. Ngay từ ban đầu khi thành lập giáo hội, các tín hữu đã quy tụ nhau lại hàng tuần để cử hành tiệc thánh thể. Vì thế, ngay từ hồi giáo hội sơ khai, người Kitô giáo đã ý thức về nhu cầu tạ ơn Thiên Chúa và họ nhận thức rằng một cách tốt nhất để tạ ơn là việc dâng lễ. Vậy đi lễ là đi tạ ơn Thiên Chúa. Cuộc đời của chúng ta được đan dệt bằng những hồng ân của Thiên Chúa. Người chịu ơn thì phải tỏ lòng biết ơn đối với người làm ơn. Cách thể hiện lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa không gì tốt hơn là thánh thể và thánh lễ.